để các trẻ nhỏ đến cùng ta.
Bắc Đa Can là họ đạo nghèo nhất trong 8 họ đạo mà tôi ghé thăm. Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã khá chiều. Những ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ông mặt trời đang cố vươn lên, tỏa ra những hạt sáng cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ của đêm trường. Đối với người dân làng quê Haiti thì chiều nào cũng như chiều nào. Khi ánh mặt trời khuất bóng thì mọi người ai về nhà nấy và lên giường. Theo như lời họ thì thức để làm gì khi bóng tối vây quanh, không đèn, không điện. Nhưng hôm nay thì khác hẳn mọi hôm. Họ đã tập trung ở nhà thờ, hay nói đúng hơn là một cái chòi siêu vẹo để đón chúng tôi. Họ vừa ca vừa hát, vừa vỗ tay chào đón chúng tôi bước vào nhà thờ. Tôi ngượng chín người, vì đây là lần đầu tiên trong đời được tiếp đón long trọng như thế. Tuy chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng biết là họ đang đón chào mình. Nhà thờ họ đạo Bắc Đa Can, Haiti.
Nhà thờ vẫn trống rỗng như bao nhà thờ khác tôi thấy ở Haiti. Có một số băng ghế dài khoảng 4 mét được xếp thành hai hàng và một chiếc bàn nhỏ dùng làm bàn thờ. Tôi nói nhỏ vào tai ông Mike.
Ông hỏi tôi khi chúng ta ở những giáo xứ trước là mỗi băng ghế như vậy thì ngồi được bao nhiêu người, và tôi đã trả lời bao nhiêu người cũng được. Và bây giờ thì ông tin tôi chưa? Dạ, con đếm ở dãy ghế đầu khoảng 4 mét, có tổng cộng 18 người ngồi.
Ông Mai trả lời.
Ông cần chụp tấm hình này đem về cho giáo xứ mình thấy, để họ không giành chỗ, để áo lạnh hay cảm thấy khó chịu khi phải ngồi gần một người khác. Con cũng nghĩ vậy. Hôm nay tự nhiên tôi trở thành người nổi tiếng lúc nào không biết. Nổi tiếng không phải vì tôi đã làm gì hay nói gì, mà nổi tiếng là vì tôi là dị nhân. Những người dân bản xứ ở đây chưa bao giờ nhìn thấy một người Á Châu, nên họ cứ nhìn tôi chằm chằm. Đến lúc cha Remy giới thiệu tôi là một linh mục thì họ càng nhìn tôi kỹ hơn. Tôi có cảm giác như là mình đang bị soi mói, không còn chỗ nào được che kín. Họ soi mói tôi cũng giống như tôi đã từng soi mói những người da trắng tôi gặp trước khi đi Mỹ. Soi mói với một sự tò mò cao độ, nhưng với tất cả tình thân thương.
Để mặc cho cha Remy và hai người đồng hành nói chuyện với họ, tôi bước ra khỏi nhà thờ, nơi có một đám trẻ khoảng mấy chục đứa đang ngóng đầu vào trong. Có một đứa trên tay cầm trái banh. Tôi bước tới, giơ tay mượn trái banh, thảy ra sân, và giơ tay mời chúng. Chúng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, sau đó quay qua nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu và chạy ra sân. Gọi là sân đá banh, nhưng thật sự đó là mảnh đất dính liền với nhà thờ. Cây cỏ mọc thành bụi và có cả những cây gai giống như cây mắc cỡ ở Việt Nam. Nhưng gai thì cứng và dài hơn một chút. Chúng tôi chia làm hai đội và bắt đầu cuộc chiến. Đã lâu lắm rồi, tôi không đá banh nên thở ra cả bằng mang tai. Nhưng cứ mỗi lần chân tôi đụng banh là các khán giả cuồng nhiệt trẻ măng của tôi đứng ngoài hò hét vang dội cả một góc trời. Tôi không biết bọn trẻ la hét cái gì, nhưng tôi nghe tên tôi rõ mồn một theo từng nhịp dẫm chân của chúng. Martino, Martino, Martino. Và khi tôi ghi được một bàn thắng, thì bóng chiều của làng quê gần như là nổ tung ra với tiếng reo hò của bọn trẻ. Chúng chạy tràn ra sân, đè tôi xuống, nhảy đè lên người tôi. Và sau khi tôi đã ngòi ngóp đứng dậy, thì chúng high five tôi. Thật đúng khi người ta nói, bóng đá là ngôn từ của sự cảm thông.
Sau trận bóng đá kéo dài chỉ chừng khoảng 20 phút là cơn suyễn đã làm chặn khí quản của tôi. Được dặn từ trước về căn bệnh bất trị này, ông chủ tịch hội đồng mục vụ cõng tôi trên vai để mang tôi về xe và mở máy lạnh và bơm thuốc trợ thở để tôi hồi phục. Khi mở mắt ra, tôi thấy các em đang bu đầy chung quanh xe, mặt em nào cũng tỏ ra lo lắng. Thấy tôi ngồi dậy, chúng vỗ tay reo hò, và đó là lúc tôi giơ tay vẫy chào tạm biệt các em. Vâng, chỉ tạm biệt thôi, vì tôi sẽ trở lại. Hứa với các em đó, cha sẽ trở lại nhé.
Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời. Chúa ơi, từng phút giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đây. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm em bé. Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai luôn mong suối mát, làm em bé luôn mong mẹ hiền. Chúa ơi, từng phút giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đây.
Chút suy tư. Bạn thân mến, chỉ đơn giản thế thôi, tôi đã được sống và cảm nhận được tình yêu. Tình yêu không cùng ngôn ngữ, nhưng được thể hiện qua ánh mắt và con tim. Tình yêu không vì lợi, không ghen ghét, không phân biệt giai cấp hay giàu nghèo. Các em đã cho tôi rất nhiều, nhiều hơn là tôi cho đi. Ước mong sao thế giới này không còn những hận thù ghen ghét, nhưng chỉ là toàn tình yêu. Vì cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau.
Nếu Chúa là ngọn chiều, con mong làm chiếc bách. Nếu Chúa là cánh gió, con muốn làm làn mây trôi theo cánh gió, làm chiếc bách trôi theo ngọn chiều. Chúa ơi, từng phút giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đây. Nếu Chúa là bụi hồng, con mong làm cánh bướm. Nếu Chúa là khóm cúc, con muốn làm bầy ong say hương khóm cúc, làm cánh bướm say hương bụi hồng. giây hồn ngất ngây, lòng đắm say hương về.